Hồi 40. Tống Giang mưu đánh quân Vô Vị, Trương Thuận bắt sống Hoàng Văn Bính. Bây giờ quân mã thành Giang Châu bị bọn hảo hán Lương Sơn Bạc đánh giết, phải rút lui về thành. Bọn Lương Sơn theo đuổi đến thì cửa thành đã đóng giữ kiên cố, ném bắn tên ra ngoài. Bọn hảo hán vây hãm vài ngày, xét đánh không thành không tiện, đánh thành không tiện mới rút lui về miếu Bạch Long để xuống thuyền. Tiêu Cái kiểm điểm số quân đầy đủ rồi xuống thuyền, cho gặp gió xuôi nên đi nhanh chóng. Ba chiếc thuyền chở đầy người ngựa thẳng tới Mục Gia Trang mới dẫn chúng hết lên bờ. Mục Hoàng mời các vị hảo hán vào trang yên nghỉ. Mục Thái Công ra đón, mời bọn Tống Giang đi vào. Mục Thái Công nói: các vị đầu lĩnh mấy hôm nay khó nhọc, hãy vào ở trang đây tạm nghỉ và sửa sang quần áo khí giới. Nhất diện sai người giết bò lợn gà vịt, cùng bày các thức trân hào hải vị để mà thiết đãi. Trong khi chè chén chuyện trò, Tiều Cái nói anh em họ Mục rằng: nếu không được hai vị ca ca đem không xuống cứu thì chúng tôi sẽ bị bắt hết chứ chẳng chơi. Mục Công mới hỏi rằng: vì cớ sao mà các ông lại đi đường ấy? Lý Quỳ đáp rằng: chúng tôi chỉ chọn chỗ nào đông người là chém giết để bỏ đi, rồi sao họ đến đuổi chúng tôi, có ai lại gọi nó đến bao giờ? Chúng nghe nói đều vỗ tay cả cười. Tống Giang đứng dậy nói với mọi người rằng: Tống Giang tôi nếu không được các ngài cứu giúp thì tất là đến đường cùng, và đới viện trưởng cũng sẽ chịu chết trong cơn phí mạnh. Vậy ân đức ngày nay như trời như bể, biết bao giờ báo đáp cho xong. Chỉ giận tên Hoàng Văn Bính đã mấy phen độc hại chúng tôi, nếu không làm cho chúng nó biết tay thì tấm lòng phẫn hận bao giờ mà nguôi cho được. Vậy xin các vị hảo hán hãy rộng ơn đánh Vô Vi quân để bắt giết tên Hoàng Văn Bính thì lòng này mới được nguôi ngoai một chút. Các ngài nghĩ sao? Tiều Cái mới đáp rằng: chúng ta đi thế này chỉ khả dĩ làm một lần thì được, nếu làm đến hai lần thì tất rất nguy hiểm, vì hiện nay họ đã phòng bị sẵn sàng, khó lòng mà đánh chiếm được. Vậy bắt buộc hãy cùng nhau về sơn trại, rồi cùng với quân sư Ngô Học Cứu, Công Tôn Thắng và bọn Lâm Xung, Tần Mình đến cùng cứu, như thế thì tiện hơn. Tống Giang nói: nếu đã trở về sơn trại thì không còn thể nào mà lên lại đây được, vì một đường xá xa xôi, hai là đất Giang Châu tất nhiên giấy má đi khắp nơi mà canh phòng cẩn mật, thì bấy giờ còn làm gì nhau được nữa. Vậy nay có muốn hạ thủ thì nhân lúc họ chưa kịp phòng bị là hơn. Hòa Bình nói: ca ca nghĩ thế thì cũng phải lắm, nhưng còn ngại vì nỗi không ai thuộc đường sang đó thì làm sao cho tiện. Việc này tất phải có người đến dò tin tức trong thành và xem xét đường đi lối lại như thế nào, cùng là nhà cửa Hoàng Văn Bính ở nơi đâu, rồi mới có thể thi hành cho được. Tiết Vĩnh đứng lên nói rằng: chúng tôi xưa nay từng đi lại với đất Vô Vị quân, đường lối ra vào rất quen thuộc, vậy chúng tôi xin thám thính một phen, chẳng hay các ngài có thuận thế hay không. Tống Giang mừng rỡ mà nói rằng: nếu được hiền đại giúp hộ cho thì còn gì bằng nữa. Tiết Vĩnh vâng lời, liền ăn uống xong rồi từ biệt mọi người, một mình đi dò thăm tin tức. Bấy giờ bọn Tống Giang và các vị đầu lĩnh ở Mục Gia Trang sắm sửa các đồ khí giới cung tên cùng thuyền bè để đợi ngài đi đánh Vô Vị quân. Cách hai hôm sau, thấy Tiết Vĩnh dắt một người về đến Gia Trang, vào lạy chào Tống Giang. Tống Giang đáp lễ mà hỏi Tiết Vĩnh rằng: vị tráng sĩ này là ai? Tiết Vĩnh đáp: người này họ Hầu tên Kiện, quê ở Hồng Đô, vốn làm nghề thợ mai mà võ nghệ thì cũng giỏi. Trước đây có theo học Tiết Vĩnh này, người ta thấy tính khí nhanh nhẹn mà người thì lại đen nên thường gọi là Thông Tí Viên, tức là vượng nhanh tay, hiện nay làm thợ mai cho Hoàng Văn Bính ở Vô Vị quân. Nhân vậy tiểu đệ mời vào đây để hỏi chuyện cho rõ. Tống Giang nghe nói cả mừng, liền cùng nhau để bàn định các việc. Người này nguyên là một vị sao địa sát nên tình nghĩa rất am hợp với nhau mà không chút gì trái ý. Khi đó Tống Giang hỏi đến tin tức ở thành Giang Châu cùng đường lối đến Vô Vị quân. Tiết Vĩnh mới đáp rằng: hiện nay Sài Tri Phủ kiểm điểm các quan quân cùng dân chúng, bị chết mất hơn 500 người, còn bị đạn và trúng thương không biết đâu mà kể. Nay đang hai người dân biểu cáo cấp với triều đình và đóng kín cổng thành, tra hỏi rất cẩn thận. Tôi xét ra việc ca ca bị hại không can thiệp gì đến Xài Tri Phủ, nguyên chỉ tại Hoàng Văn Bính, Tam Tứ, Phen, Thúc Bách Tri Phủ để thi hành thủ đoạn nên mới xảy ra đến như thế. Nay chẳng may bị ta đánh cướp pháp trường thì trong thành đều nhao nhao sợ hãi mà canh giữ, không còn trễ nải chút nào. Còn về tình thế vô vị quân thì mai được Hầu Kiện đây nên mới biết rõ tất cả đầu đuôi. Tống Giang quay sang hỏi Hầu Kiện rằng: sao quan bác lại biết rõ đầu đuôi nơi đây? Hầu Kiện đáp: tôi thỏ nhỏ thích nghề gươm giáo, sao nhờ một tiết sư phụ dạy bảo, trong lòng không dám quên ơn. Mới đây Hoàng Thông Phán có thuê tôi về may vá ở trong nhà, nhân lại được gặp sư phụ tôi, nói đến đại danh của ngài và kể chuyện vừa mới xảy ra, nên tôi lại càng sốt lòng muốn bái kiến tôn nhan, mà vội đến đây để báo các tin tức. Nguyên Hoàng Văn Bính có một người anh ruột là Hoàng Văn Hoa, cùng một cha mẹ sinh ra, song Hoàng Văn Hoa là người phúc đức hiền lành, bình sinh chỉ hay sửa cầu làm quán, tô tượng đúc chuông, cứu kẻ nguy khốn, giúp người khổ sở. Cả trong thành Vô Vị ai cũng gọi ông ta là Hoàng Diện Phật, tức là Phật mặt vàng. Còn Hoàng Văn Bính thì dẫu là một anh thông phán tại gia, song trong bụng rất thâm độc, xưa nay chỉ quen hãm hại người ta. Bởi vậy khắp trong thành ai ai cũng gọi ông ta là Hoàng Phong Thích, tức là Nọc Ông Vàng. Hai anh em ông ta làm hai dinh, cách nhau một cái ngõ. Về phía bắc ở thành là nhà của Hoàng Văn Bính, còn nhà của Hoàng Văn Hoa thì ở đường cái. Chúng tôi ở đấy thường thấy Hoàng Thông Phán nói chuyện là việc đó Xài Tri Phủ bị người ta mang trá, sao ông ta chỉ dẫn ra và bảo Tri Phủ hãy chém những người ấy đi cho rồi, rồi sao sẽ biểu tấu triều đình. Bây giờ Hoàng Văn Hoa mới biết chuyện, vẫn thường mắng nhiếc ông ta là đồ vô phúc độc ác, không can thiệp đến mình thì cũng hại người ta, lỡ sẽ có trời bị báo ứng thì tội này ai mang. Đến hai ngày nay nghe nói bị cướp pháp trường thì Hoàng Văn Bính sợ hãi cuống cuồng, hiện còn vào dò tin tức để bàn định với Xài Tri Phủ ở đất Giang Châu, đến nay thì cũng chưa thấy đi về. Tống Giang hỏi: nhà Hoàng Văn Bính với người nhà anh cách nhau xa hay gần? Nguyên, một nhà ngăn ra làm đôi, khoảng giữa chỉ cách một cái vườn mà thôi. Nhà anh ta có bao nhiêu người, tất cả có mấy gian phòng? Nhà ấy tất cả trai gái có tới 40-50 người. Tống Giang nghe đến đó cả mừng mà nói rằng: thật là trời cho ta được báo thù nên mới đưa người dẫn lối đến nơi đây, xong việc này tất phải nhờ anh em ra sức mới được. Mọi người đều vỗ tay mà nói rằng: chúng tôi xin liều chết mà xông pha để khu trừ bọn gian nhũng mà báo thù rửa hận cho ca ca. Tống Giang mới lại nói rằng: việc này là chỉ tại Hoàng Văn Bính chứ không can thiệp gì đến thành Vô Vi. Vả chăng anh hắn là người nhân đức thì ta không nên hại để thiên hạ người ta chê cười. Anh em đi đó chớ làm mọi điều chi tàn hại đến dân mới được. Nay tôi có một kế này, mong anh em cùng nhau giúp sức để tôi được xong việc. Các vị đầu lĩnh đều đồng thanh nói rằng: chúng tôi xin vâng lệnh ca ca chỉ giáo. Tống Giang mới nói: việc này tất phải phiền đến Thái Công, sắp cho 80-90 túi cát, hơn 100 bó cỏ khô và 100 chuyến thuyền lớn, 2 chiếc thuyền nhỏ để nhờ Trương Thuận Lý Tuấn cởi 2 chiếc thuyền con, còn 100 chiếc thuyền lớn thì xin để Trương Hoành, 3 anh em họ Nguyễn đồng mãnh cùng mọi người bạo nghề thủy thủ coi giữ giúp cho, như thế mới có thể thi hành được. Mục Hoàng mới đáp rằng: hiện ở nhà tôi có đủ các thức túi vài cỏ khô cùng với những người quen nghề thủy thủ, xin ca ca cứ sai dùm cho được việc. Tống Giang lại bảo với mọi người rằng: nay phiền Hầu huynh dẫn Tiết Vĩnh Bạch Thắng vào thành Vô Vi quân, đợi đến canh ba tối ngày mai, hãy nghe thấy tiếng chim đeo nhạc bay lên thì Bạch Thắng lên thành cắm một lá cờ lụa trắng ở gần nhà Hoàng Văn Bính để ra hiệu cho biết lối lên thành Thạch Dũng. Đỗ Thiên thì giả làm ăn mày nấp ở bên tả gần thành, cứ nơm lửa hiệu là xông vào giết bọn canh cửa. Còn Lý Tuấn với Trương Thuận thì đi coi sóc trên sông để đợi mà tiếp ứng. Tống Giang cài đặt xong rồi, Tiết Vĩnh Bạch Thắng vâng lời đi trước Thạch Dũng, Đỗ Thiên giả dạng ăn mày đi sau, điều thắt khí giới trong mình. Đoạn rồi đem các đồ cỏ khô xếp đặt lên thuyền và sửa soạn các đồ khí giới, cùng các vị hảo hán chia nhau xuống phục dưới thuyền. Tiều Cái, Tống Giang cùng Hoa Vinh xuống thuyền Đồng Uy, Yến Thuận, Vương Nghị Hổ, Trịnh Thiên Thọ thì xuống thuyền của Trương Hoành, Đới Tung, Lưu Đường, Hoàng Tính xuống thuyền Nguyễn Tiểu Nhị, Lã Phương, Quách Thịnh, Lý Lập xuống thuyền của Nguyễn Tiểu Ngũ, Mục Hoàng, Mục Xuân, Lý Quỳ thì xuống thuyền của Nguyễn Tiểu Thất, còn Chu Quý, Tống Vạn ở nhà Mục Thái Công để dò la tin tức ở Giang Châu, lại sai Đồng Mạnh chở chiếc thuyền con đi trước để dò thăm đường đất, còn bao nhiêu bọn lâu la thì nấp ở dưới thuyền. Rồi đêm hôm đó sai thủy thủ cùng trang khách nhổ xào mà kéo thẳng đến Vô Vi Quân. Bấy giờ cuối tháng 7, đêm hiu gió lạnh, trăng sáng bên sông, bóng nước non xanh, trên dưới một màu xanh biếc. Vào khoảng cuối trống canh một, các thuyền đã đến bên sông Vô Vị, chọn một nơi ngàn lao rậm rạp mà đậu vào nơi đó. Được một lát, thấy Đồng Mảnh chèo thuyền tới nơi mà báo rằng trong thành hiện vẫn còn im phăng phắc, không có điều chi là trở ngại cả. Tống Giang nghe báo, liền gọi thủ hạ cho khiêng túi cát cùng cỏ khô để lên bộ mà tới thành. Khi nghe tiếng trống đã điểm canh hai, Tống Giang cho đem cả cỏ khô, túi cát xếp ở bên thành, để Trương Thuận, ba anh em họ Nguyễn cùng Đồng Uy, Đồng Mảnh ở lại coi thuyền và tiếp ứng. Còn bao nhiêu các vị hảo hán đều sửa soạn quân khí mà đi lên thành. Khi đến cửa bắc, còn cách độ nửa dặm đường, Tống Giang sai thả chim đeo nhạc bay lên, đoạn thấy có một ngọn trúc bụt lụa trắng phất phơ dựng ở trước ngọn gió trên thành. Tống Giang lại sai quân sĩ chất túi cát vào bên thành, rồi cho vác cỏ khô đem cả lên trên thành. Bấy giờ thấy Bạch Thắng ở trong chạy ra tiếp ứng, trỏ bọn hảo hán mà nói rằng nhà Hoàng Văn Bính ở ngay ở ngõ kia. Tống Giang hỏi Bạch Thắng rằng Tiết Vĩnh, Hầu Kiện thì ở đâu bây giờ? Bạch Thắng đáp rằng hiện bây giờ cả hai đã vào nhà của Hoàng Văn Bính, chỉ đợi ca ca đến nơi đó mà thôi. Tống Giang lại hỏi Thạch Dũng, Đỗ Thiên ở đâu? Bạch Thắng mới đáp rằng hai người ấy hiện ở bên tả thành để đợi. Tống Giang nghe nói liền dẫn bọn hảo hán vào thành, Thắng lẻn vào nhà của Hoàng Văn Bính. Khi tới nơi thấy Hầu Kiện đương nấp ở hiên phòng, Tống Giang khẽ gọi, ghé tai bảo thầm rằng anh ở cửa sau mở cửa cho quân sĩ mang cỏ khô chất vào trong nhà, và bảo Tiết Vĩnh hãy đem lửa đốt đi, rồi đến cửa nhà Hoàng Văn Bính kêu lên rằng nhà quan nhân kia đang bị cháy, cho đem các đồ vật sang gửi, để họ mở cửa ra thì ta sẽ có cách để vào. Tống Giang lại bảo các vị hảo hán chia làm hai đầu để trong nơm. Bấy giờ Hầu Kiện đến mở cửa vườn sau, cho quân sĩ đem cỏ vất vào, tìm lửa đưa cho Tiết Vĩnh đốt. Đoạn rồi Hầu Kiện chạy lẻn ra đập cửa sau nhà Hoàng Văn Bính mà nói rằng nhà quan nhân bên kia bị cháy, có ít đồ đạc cho đem sang để nhờ, xin mở cửa ra cho mau. Trong nhà nghe tiếng gọi vội vàng trở dậy, liền trông sang bên cạnh thấy lửa sáng một góc trời, liền hất hải mở cửa đi vào. Bọn Tiều Cái, Tống Giang thừa thế là kéo ùa vào, rồi ai nấy ra tay mà chém giết, thấy người nào là trừ ngay người đó. 40-50 người lớn nhỏ trong nhà Hoàng Văn Bính không còn sống sót một ai, chỉ còn có sót một tên Hoàng Văn Bính thì tìm không thấy đâu. Các vị hảo hán liền thu thập các đồ hòm xiển gia tài cùng đồ kim ngân bảo vật, gọi là khoét của dân gian khi trước, mà kêu báo hiệu nhau lên thành. Đương khi ngọn lửa mới nổi thì bọn Thạch Dũng, Đỗ Thiên rút dao ra giết người lính canh cửa, rồi dẫn thấy dân sự nhau nhau bảo nhau đi ra lấy khao lấy thanh đến để mà chữa cháy. Thạch Dũng, Đỗ Thiên bèn quát lên bảo rằng chúng bay đi về ngay, không có việc chi mà lại chạy nơi đây. Tụi dân chúng thấy vậy, có kẻ còn đang nghi ngờ thì bỗng thấy Hắc Toàn Phong, Lý Quỳ đang múa đôi đại phủ mà hăng hái xông vào. Bấy giờ ai nấy kinh sợ, bảo nhau vác khí giới mà chạy trốn hết cả. Mặt thành đằng sau cũng có mấy tên lính vác câu liêm mỏ mát ra cửa để cứu lửa, song bị Hoa Vinh bắn chết một người đi đầu, còn lại thì bị Lý Quỳ thét đuổi rồi kéo nhau mà chạy trốn hết. Khi đó Tiết Vĩnh lại đem lửa đến chầm trước đốt sau, đốt hết tất cả nhà của Hoàng Văn Bính. Lửa cháy rần rật sáng cả một góc trời như là ban ngày. Lý Quỳ đuổi hết lính rồi, quay ra giơ đại phủ chém đứt then sắt, phá tung cửa thành cho một nửa bọn người đi ra, còn một nửa thì trèo vô thành. Khi ra tới ngoài, thấy ba anh em họ Nguyễn và Trương Hoành, Đồng Uy, Đồng Mảnh đều tới nơi tiếp ứng để đem các đồ vật mà xếp hết xuống thuyền. Bấy giờ mọi người ở Vô Vi quân đều biết tiếng động bọn hảo hán ở Lương Sơn Bạc đã đánh cướp pháp trường và giết quan quân ở đất Giang Châu, không biết đâu mà kể. Bởi vậy anh nào cũng xanh mặt trùng gan, nắp một xó mà không dám theo đuổi Lôi Thôi. Còn bọn Tống Giang tuy đã đốt hại được nhà của Hoàng Văn Bính, song chưa bắt được kẻ oan cù là Hoàng Văn Bính thì trong lòng còn căm tức chưa yên, mà đánh xuống thuyền kéo về gia trang họ Mục. Nói về quan lính thành Giang Châu, trông thấy bên thành Vô Vi bị cháy thì vội vàng vào báo cho tri phủ biết. Bấy giờ Hoàng Văn Bính còn đang ngồi bàn việc cùng tri phủ ở trong nhà, bỗng nghe tin báo như vậy thì hoang mang bẩm với tri phủ rằng: "Nếu làng tôi bị cháy thì tôi phải xin phép về ngay mới được." Tri phủ nghe nói cũng vội vội vàng vàng sai mở cổng thành, rồi sai bắt một chiếc thuyền quan để đưa tiễn về. Hoàng Văn Bính bái tạ tri phủ, hất hải đem người xuống thuyền, dục nhau ra sức chèo mau để về Vô Vi quân. Đi được một quãng thì thấy lửa càng ngày càng lớn, sáng cả góc trời. Bọn lái đò bảo nhau rằng: "Ngọn lửa kia là ở bên bắc thành của Vô Vi đó." Hoàng Văn Bính nghe nói trong lòng càng nóng nảy sôi nổi, thúc giục đi mau để về xem. Đến giữa sông có một chiếc thuyền nhỏ kẻo kẹt chèo qua mặt nước, rồi một lát lại thấy một chiếc thuyền con nữa cũng chèo đến. Bắt đầu hai chiếc thuyền gần tới nơi thì đâm chạm vào chiếc thuyền của quan. Bọn lái đò mới quát lên rằng: "Thuyền bè ở đâu, sao lại chèo cỡ quặp cặp quan như thế này?" Nói vừa dứt lời thì có một anh chàng to lớn, tay cầm gậy móc đứng bên kia thuyền mà đáp rằng: "Cháy ở đâu thế?" Đại hán kia mới nói rằng: "Nhà của Hoàng Văn Bính ở cửa bắc bị bọn hảo hán Lương Sơn Bạc giết hết người nhà, cướp hết tất cả của cải rồi đốt cả nhà luôn." Hoàng Văn Bính nghe vậy kinh hoảng cả người, vội bục mồm lên mà nói rằng: "Khổ chưa?" Đại hán nghe tiếng kêu liền vắt móc ra níu thuyền quan, rồi nhảy tót sang thuyền. Hoàng Văn Bính nhân trí khôn, vội vàng quay chạy lại sau thuyền mà nhảy tòm xuống nước. Chợt đâu thấy ai ở dưới nước nhô lên, nắm chặt lấy lưng của Hoàng Văn Bính mà kéo bỏ lên trên thuyền. Đại hán ở trên thuyền thấy vậy liền quay lại tiếp bắt, rồi đem Hoàng Văn Bính trói ghì hẳn lại. Nguyên người lặn dưới nước đó là Lãng Lý Bạch Điều Trương Thuận, còn người cầm gậy móc trên thuyền là Hổn Giang Long Lý Tuấn. Khi đó bọn giấy lái đò trong thuyền quan thấy hai người hùng dũng như vậy thì kinh sợ, chỉ cúi đầu mà không dám, chỉ kêu lại tha. Lý Tuấn liền bảo rằng: "Ta không giết các ngươi để làm chi, ta đây chỉ muốn bắt Hoàng Văn Bính mà thôi. Thôi các ngươi mau đi về, bảo cái thằng đầu lừa là thằng Xài Tri Phủ ở Giang Châu rằng chúng ta là hảo hán Lương Sơn Bạc, hãy gửi cái đầu lừa ấy đấy, rồi nay mai chúng tôi sẽ đến lấy, nghe chưa?" Bọn lái đò rung lên cầm cập vâng lời răm rắp. Lý Tuấn Trương Thuận bắt Hoàng Văn Bính lôi sang thuyền và cho thuyền quan chèo đi mà đưa nhau về Mục Gia Trang. Khi về tới bến đã thấy các vị đầu lĩnh đứng ở trên bờ, mang cả hồn tiền nông lên trên đó. Bọn hảo hán thấy nói là bắt được Hoàng Văn Bính thì ai nấy cũng đều hớn hở vui mừng vô cùng. "Tôi đừng muốn giáp mặt người ấy để hỏi mấy câu đây." Lý Tuấn Trương Thuận giải Hoàng Văn Bính lên bờ cho mọi người cùng xem mặt, rồi kéo vào Mục Gia Trang. Bấy giờ Chu Quý, Tống Vạn tiếp mọi người trong thảo sảnh. Rồi Tống Giang sai đem Hoàng Văn Bính lên, lột hết cả quần áo ướt, trói ở ngoài gốc cây dương liễu. Đoạn rồi các vị đầu lĩnh theo thứ tự mà ngồi. Tống Giang lấy rượu ra uống mừng, trên tiều cái, dưới đến Bạch Thắng, tất cả hơn 30 vị hảo hán đều cất chén vui mừng suốt lượt. Vui mừng suốt lượt. Khi uống rượu xong, Tống Giang trỏ vào mặt Hoàng Văn Bính mà nói rằng: "Đồ khốn nạn, ta với ngươi xưa nay có điều gì thù oán mà ngươi nở tâm tàn hại, đôi ba phen xúi dục Xài Tri Phủ để giết hại chúng ta là nghĩa lý gì? Ngươi đã đọc sách thánh hiền, sao có lòng hung ác làm những điều tàn nhẫn đê hèn như vậy? Ta có giết cha mẹ nhà ngươi đâu mà ngươi cứ nỡ giết ta? Anh ngươi là Hoàng Văn Hoa, là người cùng một mẹ sinh ra, sao ông ta thì nhân từ đến như thế, khiến được khắp thành ai cũng xưng là Hoàng Diện Phật. Đêm nay ta không hề dám động đến nhà ông ta. Đến như ngươi thì toàn thị ủy quyền ủy thế hãm hại lương dân, mà làm cho đám tham quan nên người quen đó ai cũng gọi là nọc ông vàng. Vậy ngày sau ta bắt được đây thì hãy nhổ hộ những cái nọc ấy ra xem sao." Hoàng Văn Bính nói: "Tôi đã biết tội đã nhiều, chỉ xin được chết là xong.
Tiểu cái nói rằng,
nếu mày đã biết tội thì mày không dám làm như thế. Tống Giang liền hỏi rằng, trong anh em có ai ra hà thủ cho ta hay không? Nói vừa dứt lời thì Lý Quỳ đã nhảy lên đáp rằng, tôi xin hạ thủ, để tôi xem thịt nó có béo hay không thì đem nướng lên mà đánh chén. Tiểu cái khen phải mà rằng, dao nhọn vào lò lửa đây, ta hãy cắt ra từng miếng thịt mà nhắm rượu để hả lòng hiền đệ của ta. Đoạn rồi Lý Quỳ vác con dao nhọn đến trước mặt Hoàng Văn Bính cười mà nói rằng, thằng này mỗi khi hay nấp ở xó nhà xài tri phủ, hay nói chuyện thay đen đổi trắng. Chàng cắt mãi hết thịt đùi mới mổ ruột môi gan, để các vị đầu lãnh làm than mà uống rượu. Khi các vị giết xong Hoàng Văn Bính, cùng nhau vào thảo đường để mừng rỡ Tống Giang. Bấy giờ Tống Giang quỳ xuống đất trước các vị đầu lĩnh, cũng vội vàng quỳ theo mà đồng thanh hỏi rằng, thế ca ca có việc gì thì xin cứ nói chúng tôi nghe đây. Tống Giang mới nói rằng, Tống Giang tôi là kẻ bất tài, thở nhỏ học nghề làm lại, bước ra đời mà chăm chăm kết giao với các vị hảo hán anh tài, song chỉ vì tài hèn sức kém mà không sao được thỏa dạ bình sinh. Mới đây đã bị đài sang đất Giang Châu, Tiều đầu lĩnh và các vị hào kiệt đã hết lòng giữ lại. Duy Tống Giang nhân vì kính giữ lời của cha nên không dám dấn thân vào nơi nghi pháp. Song cũng may vì đó mà qua bến Tầm Dương lại gặp được biết bao nhiêu anh hùng hào kiệt, lòng thật là vui vẻ khôn cùng. Ngờ đâu sao lại vì con say rượu nói càng để xích lụy đến tính mạng đới viện trưởng ở nơi đây. Tội ấy không bao giờ mà thay thoát cho được. Này mai có các anh em không còn vì cơn nguy hiểm xông pha vào nơi miệng rắn ham hùng mà cố sức cứu cho được toàn tính mệnh và báo được oan cừu, ân đức thật không gì kém chi trời bể. Song ngày nay đã làm nên tội ác giết hại hai chốn châu thành, việc này tất nhiên sẽ tấu đến triều đình mà lôi thôi lắm chuyện. Vậy ngày nay Tống Giang dẫu không muốn nương tựa các vị ca ca trên núi Lương Sơn Bạc, cũng không còn trốn tránh đi đâu cho được. Song biết ý kiến các vị mới đây nghĩ sao, nếu có đồng ý như vậy thì lập tức thu thập mà đi ngay, bằng không cũng xin tùy ý, kẻo nấn ná ở đây, sau khi lỡ sự ra thì. Vừa nói đến đó thì thấy Lý Quỳ nhảy lên mà kêu rằng, đi hết tất cả, đi tất cả, ai không đi theo thì xin tặng một vài nhát búa của ta là xong. Tống Giang nói, Lý Quỳ thô mãn quá, việc này phải hỏi ý kiến tất cả anh em có bằng lòng hay không mới được. Chúng nghe nói liền bàn với nhau rằng, bây giờ ta đã giết hại bao nhiêu quan quân nhân mã, quấy rối cả hai chốn kinh thành, tất nhiên họ phải tâu với triều đình mà đem quân truy nã. Nếu vậy thì không theo huynh trưởng mà đồng sinh tử với nhau thì cũng không còn trốn vào đâu được nữa. Tống Giang nghe vậy cả mừng mà bái tạ mọi người. Đoạn rồi cho Chu Quý, Tống Vạn trở về báo cho Sơn Trại biết trước. Rồi các vị hảo hán chia làm năm đội mà kéo đi sau. Đội thứ nhất, Tiều Cái, Tống Giang, Hoa Vinh, Lý Quỳ, Đới Tung. Đội thứ nhì, Lưu Đường, Đỗ Thiên, Thạch Dũng, Tiết Vĩnh, Hầu Kiện. Đội thứ ba là Lý Tuấn, Đồng Mảnh. Đội thứ tư là Hoàng Tính, Trương Thuận, Trương Hoành cùng ba anh em họ Nguyễn. Đội thứ năm là Mục Hoàng, Mục Xuân, Yến Thuận, Vương Nụy Hổ, Trịnh Thiên Thọ, Bạch Thắng. Tất cả năm đội, 28 vị đầu lĩnh đem hơn 1.000 người cùng các tài vật lấy ở nhà Hoàng Văn Bính mà xếp vào xe mang đi. Mục Hoàng dẫn Mục Thái Công cùng các người nhà xếp hết tài vật lên châu báu lên xe. Người nào không muốn theo thì cho tiền đi tìm chủ khác, còn người nào muốn theo đều cho nhập vào một bọn. Bốn đội trước thứ tự đi trước, rồi Mục Hoàng thu nhập xong đâu đấy, cho mồi lửa đốt hết trang viện, bỏ hết ruộng đất mà cùng nhau kéo lên trên núi Lương Sơn Bạc. Bấy giờ năm đội lục tục tiến đi, mỗi đội cách nhau ước chừng 20 dặm đất. Đội thứ nhất, Tiều Cái, Tống Giang, Hoa Vinh, Đới Tung, Lý Quỳ cởi 5 con ngựa dẫn xe cộ cùng đi theo. Đi được 3 ngày đường đến một nơi gọi là Hoàng Môn Sơn. Tống Giang ngồi trên mình ngựa bảo với Tiều Cái rằng, tòa núi này nơm hình thế cổ quái lắm, tất là có bọn giặc cướp ở đâu đây. Vậy ta nên cho người đi thúc nhân mã 4 đội sau lên đây, rồi sẽ cùng đi một thể. Vừa nói dứt lời thì thấy trên góc núi trước mặt có tiếng thanh la ầm ĩ cả lên. Tống Giang lại nói rằng, đó có sai đâu, ta hãy thông thả đợi xem sao, rồi sẽ đánh cho nó một mẻ. Nói đoạn Hoa Vinh cầm cung ra tay, Đới Tung cầm đao lớn, Lý Nguy cầm đôi đại phủ, vây quanh Tống Giang để cùng xốc ngựa mà đi lên. Đi được mấy bước, thấy bên góc núi có bốn vị hảo hán, dặm 400-500 tiểu lâu la, cầm các đồ binh khí xông ra mà quát lên rằng: lũ người quấy rối ở đất Giang Châu, đánh vô vi quân, giết hại biết bao nhiêu quan quân dân chúng, thì lại toan về núi Lương Sơn. Bốn anh em ta đã đợi đây đã lâu, có biết phép ra cứ để Tống Giang lại đó, ta sẽ tha đi hết tất cả. Tống Giang nghe nói liền xông nhảy ngựa xuống, quỳ xuống đất mà nói rằng: tôi đây là Tống Giang, bị người ta vu oan hãm hại, không biết nên kêu vào đâu, mai được hào kiệt bốn phương có lòng mà cứu cho được toàn tính mệnh. Nay qua đây không biết là nơi nào đã lỡ xúc phạm đến bốn vị anh hùng, xin bốn ngài hãy đón tay làm phúc, tha cho một chút thân tàn, thật là vạn phúc. Bốn vị hảo hán kia nghe Tống Giang nói, liền nhảy xuống ngựa, vất bỏ quân khí ra, rồi chạy quỳ xuống dưới đất mà nói rằng: bốn anh em chúng tôi chỉ được một tiếng Sơn Đông cặp thời Vũ Tống Công Minh mà không sao được gặp mặt. Nài nói ca ca ở đất Giang Châu bị hãm hại, anh em chúng tôi đã bàn nhau tính đem đến phá nhục ngục để cứu ca ca, song không biết có được hay không nên chưa có dám động thủ. Mới đây sai tiểu lâu la đi đến Giang Châu thám thính, mới biết là đã được các vị hảo hán đánh cướp pháp trường, làm cho náo động đất trời Giang Châu, mà cứu ca ca về trấn Yết Dương và đốt giết nhà hoàng Thông Phán ở Vô Vi Quân, rồi sắp sửa kéo về đại trại. Nhân vậy chúng tôi đoán chắc thế nào ca ca cũng sẽ đi qua lối này, nên phải hỏi kỹ càng cho đích xác rồi mới dám nói ra như thế, dám xin hãy thứ lỗi cho. Nay mài được ca ca qua tới chốn này, xin ca ca vào chơi trong tiểu trại, gọi là dâng chén rượu tiếp phong, và xin đón các vị hảo hán cùng quá chân vào nơi đó, rồi sẽ khởi trình. Tống Giang cả mừng, rồi đứng dậy đỡ bốn vị hảo hán lên mà hỏi họ tên. Người thứ nhất họ Âu tên Bằng, tự gọi là Vân Kim Xí, quê ở Hoàng Châu, vốn coi quân bộ ở Đại Giàng khi trước, sao nhân trái ý với quan trên mà phải bỏ trốn vào núi rừng. Người thứ hai họ Tưởng tên Kính, vốn người Hồ Nam ở đất Đàm Châu, nguyên là tay cử tử xuất thân, sao vì thi cử không đổ, liền bỏ văn sang võ, theo học lực thao, tinh giỏi tính toán, võ nghệ không kém ai, binh pháp thì cũng rất thạo, nhân thế người ta thường gọi là thần toán tư. Còn người thứ ba họ Mã tên Lân, quê ở Kim Lăng, Kiến Khang, là một tay nhàn lãng xuất thân, thổi tiết địch rất hay, múa đại đao rất giỏi, mấy trăm người cũng không ai dám đến gần, nhân thế người ta mới gọi là thiết địch tiên. Người thứ tư họ Đào tên Tôn Vượng, quê ở Quảng Châu, vốn xưa là người điền hộ, khiến cây thiết tiêu rất khỏe, múa lân đao cũng rất giỏi, người ta thường gọi là củ vĩ quy, có nghĩa là rùa chín đuôi. Bây giờ bốn vị hảo hán đón tiếp Tống Giang, hai tiểu lâu la đem một bầu rượu, hai mâm thịt và một khay hoa quả để nâng chén tiếp phong. Trước hết lời mời Tiều Cái Tống Giang, sau thì mời Hoa Vinh Đới Tung đến Lý Quỳ cùng thi lễ mà chào nhau. Được một lát, đội quân mã thứ hai cũng kéo đến, bốn vị hảo hán lại mời vào uống rượu, rồi đều đón cả hết lên núi. Đoạn rồi sai mổ trâu giết ngựa, làm tiệc và cho đón các vị hảo hán ba đội đi sau cùng lên núi dự tiệc. Trưa hôm ấy, các vị đều đã tề tụ cùng nhau ngồi uống rượu ở trên tụ nghĩa sảnh ở núi Hoàng Môn. Sau Tống Giang nói với mọi người rằng: phen này Tống Giang lên Lương Sơn Bạc nương nhờ Tiều Thiên Vương ca ca, vậy chả hay bốn vị hảo hán có thể bỏ đất này mà cùng đi đến đó hay chăng? Bốn tay hảo hán đồng thanh mà đáp rằng: nếu hai vị nghĩa sĩ có lòng yêu mến cho đi theo, thì chúng tôi xin tình nguyện đi hầu dưới trướng. Tống Giang Tiều Cái cả mừng mà nói rằng: bốn ngài đã nghĩ đến đại nghĩa mà bằng lòng như vậy, thì xin mau mau thu thập mà đi ngay mới được. Nói đoạn cùng nhau rượu chè vui vẻ mà ở lại đó một đêm. Sáng hôm sau, bọn Tống Giang Tiều Cái lại chia làm năm đội lục tục ra đi, còn bốn vị hảo hán thì ở Hoàng Môn Sơn cũng thu thập tài bạch kim ngân, kiểm điểm 400-500 lâu la, rồi đốt bỏ sơn trại mà đi vào đội thứ 6. Tống Giang thấy được bốn tay hảo hán quy phục thì trong lòng mừng rỡ,
vừa đi vừa nói chuyện với Tiểu Cái rằng: "Tiểu đệ từ khi ngang dọc giang hồ, dẫu bị bao phen kinh sợ, song cũng may nhờ vậy mà kết giao được biết bao nhiêu hảo hán ở trên đời. Như thế thật là thỏa lòng quá đỗi. Phen này cùng lên sơn trại với ca ca, tất cả đồng tâm hiệp lực mà sống chết cùng nhau, thì sau này không phụ cái công giang hồ chìm nổi, không thẹn với cuộc đời." Tiểu Cái nghe nói cũng lấy làm vui mừng, rồi hai người chuyện trò với nhau mà gần tới sơn trại lúc nào cũng không biết. Các vị đầu lĩnh coi trại ở Lương Sơn Bạc là Ngô Dụng, Công Tôn Thắng, Lâm Xung, Tần Minh cùng các người đầu lĩnh mới là Tiêu Nhượng, Kim Đại Kiện, khi thấy Chu Quý, Tống Vạn về báo tin thì hàng ngày lại sai tiểu đầu mục chở thuyền ra hàng rượu của Chu Quý để mà đón tiếp. Ngày hôm ấy các đội đã đi đến nơi, liền xuống thuyền vào bến Kim Sa, rồi cùng lên ngựa đi về đại trại. Khi tới đại quan đã thấy bọn sáu người Ngô Học Cứu đã đem rượu ra tiếp phong, rồi cùng đi nhau vào tụ nghĩa sảnh. Vào tới nơi đã thấy bàn ghế chỉnh tề, khói hương nghi ngút tại ngụ tụ nghĩa sảnh. Tiểu Cái liền mời Tống Giang làm chủ sơn trại để ngồi vào ghế giữa. Tống Giang khiêm tốn không nhận mà nói rằng: "Tống Giang, tôi đã nhờ các vị có lòng thương mà cứu cho thoát nạn, vậy chức chủ trại đây nguyên là ca ca thì phải giữ, có lẽ nào lại nhượng hết cho tôi? Nếu ca ca không ưng thuận mà cố nhường cho thì để xin chết trước cho xong, không bao giờ dám mang tâm như thế." Tiểu Cái không nghe mà nói rằng: "Hiền đệ bất tất phải như thế. Hồi trước nếu không có hiền đệ ra tay gánh vác mà cứu cho bảy anh em chúng tôi thì còn đâu có được như ngày hôm nay. Vậy ngồi chủ trại ở đây, hiền đệ không có thể mà không nhường lại cho ai được." Tống Giang mới nói rằng: "Nói về niên sĩ thì Nhân Huynh hơn Tống Giang đây 10 tuổi, vậy Tống Giang ngồi ở đó chẳng hóa ra hổ thẹn lắm sao?" Nói xong liền cố nhường Tiểu Cái ngồi vào ghế thứ nhất, tự mình thì ngồi ở ghế thứ hai, và để Ngô Học Cứu ngồi ở ghế thứ ba, Công Tôn Thắng ngồi ở ghế thứ tư. Đoạn rồi Tống Giang nói với mọi người rằng: "Bây giờ chưa phân công lại trên dưới, vậy các đầu lĩnh ở Lương Sơn Bạc ngày trước xin cứ ngồi bên hữu, còn các vị đầu lĩnh mới đến sau thì xin ngồi phía bên tả. Đến khi có công cán như thế nào thì sẽ phân định ngôi thứ về sau." Chúng nghe nói đều vâng lời, ngồi chia ra làm hai bên. Dãy bên tả thì có Lâm Xung, Lưu Đường, Nguyễn Tiểu Nhị, Nguyễn Tiểu Ngũ, Nguyễn Tiểu Thất, Đỗ Thiên, Tống Vạn, Chu Quý. Còn dãy bên hữu thì có vị đầu lĩnh tính tuổi cao thấp, rồi suy nhượng với nhau mà ngồi. Thoạt đầu là Hoa Vinh ngồi trên, rồi đến Tần Minh, Hoàng Tính, Đới Tung, Lý Quỳ, Lý Tuấn, Mục Hoàng, Trương Hoành, Trương Thuận, Yến Thuận, Lã Phương, Quách Thịnh, Tiêu Nhượng, Vương Nụy Hổ, Tiết Vĩnh, Kim Đại Kiện, Mục Xuân, Lý Lập, Âu Bằng, Tưởng Kính, Đồng Uy, Đồng Mãnh, Mã Lân, Thạch Dũng, Hầu Kiện, Trịnh Thiên Thọ, Đào Tôn Vượng cùng nhau ngồi một hàng. Hai bên cộng tất thảy là 24 vị hảo hán, đều hớn hở vui mừng, mở cờ giống trống, cùng ngồi uống rượu với nhau. Bây giờ Tống Giang lại đem chuyện mình kể cho các vị đầu lĩnh nghe mà nói rằng: "Việc tôi chẳng qua vì tên Hoàng Văn Bính, vẽ hưu vẽ vượng, tán nghĩa mấy câu ca dao mà bảo với tên Xài Tri Phủ là hai câu dưới, ứng vào độ số của tôi là sẽ làm loạn ở đất Sơn Đông, rồi xui Tri Phủ tiền trảm hậu tấu, nên mới như thế này. Nếu không có anh em nhiệt tâm mau cứu giúp cho thì không trông thấy được Lương Sơn Bạc mà bàn định công việc sau này." Lý Quỳ nghe nói vội nhảy lên mà nói rằng: "Phải đấy, ca ca chính là hợp ý trời đấy. Nay dẫu bị khó chút khó nhọc, song thằng giặc già Hoàng Văn Bính tôi đã giết, thật là khoái lắm. Tùng sử cho chúng tôi có ít quân mã, chúng tôi làm phản chơi cũng được đã sao. Khi đó Tiểu Cái ca ca làm đại Tống Hoàng đế, Tống Giang ca ca làm tiểu Tống Hoàng đế, Ngô Dụng tiên sinh làm thừa tướng, Công Tôn đạo nhân làm quốc sư, còn chúng tôi đều là tướng quân, kéo bình thẳng vào kinh sư mà cướp lấy đế vị, chẳng thú lắm hay sao? Như thế há không hơn ở vũng nước này?" Đới Tùng nghe nói mà quát lên rằng: "Thiệt ngưu làm chi mà nói như thế? Nay ngươi đến đây không thể còn giữ tính nết như người ở Giang Châu được, phải nghe theo hiệu lệnh của các vị đầu lĩnh ca ca, không được nói càng nói dở. Nếu mà nói luôn thì hãy cắt đầu ra làm lệnh để răn dạy người sau đó. Lý Quỳ tắt lưỡi mà nói rằng: chết nổi, nếu cắt đầu tôi thì bao giờ lại mọc được ra cái đầu lớn như thế nữa. Đã vậy tôi chỉ uống rượu thôi, không nói nữa. Các vị hảo hán đều vỗ tay cười mà nói rằng: Tống Giang tiếp luôn đến chuyện cự địch quan quân mà rằng: khi trước tôi nghe nói đã hơi kinh sợ, ai ngờ ngày nay quả nhiên lại đã đến lần tôi ở nơi đây. Ngô Dụng nói: trước Quỳnh trưởng nghe lời anh em mở lại sơn trại đây thì có phải đã đỡ được bao nhiêu sự rắc rối, cái đó cũng là số trời đã định sẵn, không thể hẳn cũng không xong. Tống Giang lại hỏi: Hoàng An bây giờ ở nơi đâu? Tiều Cái đáp: ông ta đến đây được vài ba tháng đã bị bệnh và chết rồi. Tống Giang nghe nói lấy làm thương tiếc vô cùng. Ngày hôm ấy các vị đầu lĩnh uống rượu với nhau đến khi tận hưởng mới thôi. Tiều Cái là xếp đặt cho một thái công cùng gia quyến họ Mục ở vào một nơi, rồi đem cả tài vật lấy ở nhà Hoàng Văn Bính mà thưởng cho các bọn lâu la. Đoạn rồi đem hòm châu báu của Xài Tri Phủ ngày trước trao trả cho Đới viện trưởng. Đới Tung nhất định không chịu nhận, bèn cho chứa vào trong kho để làm công quỹ của sơn trại. Tiều Cái lại bắt đầu bắt tiểu lâu la lên bái kiến bọn đầu lĩnh mới, rồi nhất diện giết trâu dê ăn mừng luôn trong mấy ngày hôm trời, và nhất diện sửa sang phòng ốc để các vị đầu lĩnh được ở, cùng là sức cho lâu la chỉnh bị thành quách rất là cẩn thận. Ba hôm sau, một bữa Tống Giang đang ngồi dự tiệc, bỗng dưng nét mặt lại lo nghĩ, đứng dậy nói với các vị đầu lĩnh rằng: Tống Giang tôi còn có một việc này, muốn xin phép anh em đi trong mấy hôm, không biết rằng các vị đã ưng thuận chăng? Các đầu lĩnh nghe nói đều ngạc nhiên, không hiểu việc gì, đều xúm nhau mà hỏi rằng: xương tan máu đẫm giang thành, đoái trong ngọn sóng bất bình còn đâu, trăm năm trong cuộc bể dâu, tự sinh vinh nhục cùng nhau mấy người. Tiếng thơm ai để trên đời, có chăng riêng bạn anh tài biết cho. Rồi đây ngang dọc giang hồ, anh hùng gây dựng, cơ đồ khó chi.